nếu chúng ta đọc phúc âm để ý thì chúng ta sẽ thấy trong tin mừng Thánh Luca ở chương 15 có ba dụ ngôn được coi là những áng văn chương tuyệt vời nhất của Tân Ước và là những đoạn văn diễn tả tuyệt vời nhất gương mặt của Thiên Chúa là đấng nhân hậu từ bi. Chương 15 kể lại ba dụ ngôn. Dụ ngôn thứ nhất là có một người kia có 100 con chiên mà lạc mất một con. Ông ta đi tìm cho đến khi thấy. Dụ ngôn thứ hai, một người phụ nữ có 10 đồng bạc mà đánh mất một đồng. Bà ấy cũng đốt lửa soi đèn tìm cho bằng kỳ được. Dụ ngôn thứ ba là người cha nhân hậu có 2 người con. Người con thứ bỏ đi hoang đàng, đến lúc xa cơ lỡ vận trở về, người cha đón tiếp và tha thứ. Cả ba dụ ngôn ấy đều nói lên một cái kết có hậu rất là tốt lành, đó là trên trời vui mừng khi người tội lỗi trở lại. Chúa Giêsu sau khi kể ba dụ ngôn ấy thì đều kết thúc bằng một câu kết thúc giống nhau, đó là cũng thế, trên trời vui mừng vì người tội lỗi ăn năn trở lại. Ba đoạn văn ấy có giá trị ở chỗ nó diễn tả niềm vui của Chúa và niềm vui ấy khi Chúa tha thứ tội lỗi cho con người. Thưa quý ông bà và anh chị em, có lẽ chúng ta không thể tưởng tượng nổi và không thể hiểu hết được tại sao Thiên Chúa lại vui thích khi người tha thứ như thế. Bởi vì Thiên Chúa không muốn cho con người phải chết, Ngài dựng nên con người không phải để cho con người chết đời đời. Ngài dựng nên con người cũng không phải để cho họ phải đau khổ trầm luân mãi mãi, nhưng mà người dựng nên con người để cho được hạnh phúc và để sống muôn đời và để chia sẻ vinh quang thần thiêng của người. Vì thế mà Thiên Chúa được diễn tả vui mừng giống như một người tìm thấy con chiên lạc thì về gọi bạn bè để mà chia vui mở tiệc ăn mừng. Người đàn bà tìm thấy một đồng bạc đánh mất gọi hàng xóm đến để chia vui. Và người cha nhân hậu khi có đứa con nó đã chết hay là bị thất lạc trở về thì cũng mở tiệc đãi và mời hàng xóm đến ăn mừng. Vì thế mà hình ảnh ấy Chúa Giêsu đã dùng để nói với chúng ta Thiên Chúa vui mừng khi người tha tội cho chúng ta. Nhưng mà nếu Thiên Chúa vui mừng khi Chúa tha thứ cho chúng ta thì con người lại không vui khi thấy người khác được ơn tha thứ. À, đó là một điều kỳ lạ. Mà đó là một điều chúng ta thấy thường xuyên trong cuộc đời này. Nếu Thiên Chúa là đấng vui mừng khi tha thứ cho con người thì con người lại buồn khi thấy những người đồng loại của mình được Chúa ưu đãi, Chúa ban cho điều nọ điều kia. Dù ngôn người cha nhân hậu đã nói rõ điều ấy, thằng em đi hoang trở về, người cha đón tiếp vui vẻ, người anh khó chịu ghen tương không muốn bước vào nhà. Và đặc biệt là câu chuyện ngày hôm nay Chúa Giêsu kể chúng ta vừa nghe càng diễn tả rõ điều ấy. Có người này nợ, chúng ta so sánh cái hai món nợ khác nhau nhiều lắm, lệch nhau nhiều lắm. Cái món nợ thứ nhất là 10.000 yến vàng. Món nợ thứ hai có 100 quan tiền, hai cái món nợ nó lệch nhau nhiều lắm. Mà cái người này vừa được tha 10.000 yến vàng xong ra ngoài thấy có người khác nợ mình 100 đồng. Người này vừa được ông chủ tha cho mình nhưng mà người khi ra gặp thấy một người anh em cũng nợ mình có một chút như vậy, dứt khoát không tha thứ. Vì thế cho nên câu chuyện này nó diễn tả tâm trạng của mỗi người chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em. Có câu định nghĩa các bậc thánh nhân là gì? Những người thánh nhân là những người rất khắt khe với mình mà rất là rộng rãi quảng đại với anh chị em. Nhưng vì chúng ta chưa là thánh nhân, chúng ta đang sống ở đời này, cho nên chúng ta có khuynh hướng ngược lại. Đó là rất là rộng rãi với chính mình và lại khắt khe với những người khác. Thánh nhân là người quảng đại với anh chị em và khắt khe với chính bản thân mình. Nhưng mà chúng ta vẫn còn đang ở giai đoạn còn nhiều tham sân si trong cuộc đời. Vì thế mà có khi rộng rãi với mình mà lại khắt khe với người khác. Nói một cách cụ thể, qua câu chuyện này Chúa Giêsu muốn nói rằng chúng ta thường xuyên xin Chúa tha tội cho mình nhưng mà lại chẳng sẵn sàng tha thứ cho người khác. Vì thế mà lời sách Huấn Ca mở đầu nói với chúng ta oán hận và giận dữ đều là những điều ghê tởm và kẻ nào báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa. Người nào mà báo thù thì thù hận sẽ càng chồng chất. Và sẽ không bao giờ đem cho con người niềm vui. Trong xã hội Việt Nam hôm nay, ngày nay khi mà các phương tiện khoa học càng ngày càng phát triển, nhất là chúng ta có những trang mạng, có những báo mạng, hệ thống Internet ngày càng phát triển mạnh mẽ, những thông tin chúng ta nhận được rất nhanh. Và đó cũng là một phương tiện gây lên nhiều phiền toái, và thể nó là cái nơi người ta trút sự hận thù. Anh chị em có đọc những bài đọc bài báo trên trang mạng khi mà thông tin về điều này điều khác trong những mặt trái của xã hội, có rất là nhiều người bây giờ người ta gọi là anh hùng bàn phím nhảy vào đó để có những lời bình luận. Và qua bình luận ấy thì chúng ta thấy con người sẵn sàng trút giận lên nhau, mặc dù là không chưa hiểu hết sự việc. Chính vì thế mà sự hận thù làm cho con người ta ghen ghét. Sự hận thù gây lên biết bao nhiêu bạo loạn. Sự hận thù gây nên những chia rẽ và làm mất đi tất cả những tình cảm thiêng liêng cha với mẹ, vợ với chồng, con cái với cha mẹ, hàng xóm láng giềng với nhau, và tình huynh đệ trở nên tương tàn. Bởi vì con người hận thù, nuôi giữ hận thù và khó chấp nhận tha thứ cho nhau. Thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa hôm nay nói với chúng ta về sự tha thứ. Thánh Phêrô hỏi rằng: lạy thầy, có phải là có khi anh em xúc phạm đến con thì tha mấy lần thì đủ? Có phải 7 lần không? Chúa bảo không phải. Không, đừng rằng lại con số. Mà mặc dù Chúa nói 70 lần 7 đi nữa thì Chúa cũng không muốn dừng lại ở con số đong cân đo đong đếm. Tha thứ mà cân đo đong đếm thì không được. Cho nên số 7 trong truyền thống Kinh Thánh đó là một con số viên mãn tròn đầy, mà lại con số 7 ấy lại nhân lên với 70 lần nữa, cho có điều đó có nghĩa rằng sự tha thứ ấy không có giới hạn. Nghe lời Chúa hôm nay chúng ta cũng cảm nhận một điều. Thưa quý ông bà và anh chị em, con người mà cứ giữ sự hận thù với nhau, nuôi hận thù và mong trả thù người khác, thì chính người ấy làm tổn hại bản thân mình. Bởi vì sự hận thù nó như một thứ gặm, một con mọt gặm nhấm lương tâm chúng ta, làm cho con người dần dần càng trở nên mòn mỏi. Và trước khi chúng ta có ý định trả thù người khác, trước khi người khác bị trả thù, chính con người của chúng ta đã bị hành hạ rồi, đã bị đau khổ bởi vì cái sự thù hận ấy nó làm hại chúng ta và làm cho chúng ta không có sự bình an. Chính vì thế mà lời kinh cầu nguyện của Thánh Phanxicô khó khăn mà chúng ta vẫn hát trong kinh Hòa Bình: chính khi thứ tha thì chúng ta nhận được sự tha thứ. Đó cũng chính là giáo huấn của Chúa Giêsu mà người muốn gửi đến cho chúng ta trong bài tin mừng hôm nay. Và câu kết luận của Chúa đã nói rõ: ấy vậy cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Hình ảnh ông chủ ở đây được gọi là tôn chủ, tức là một người chủ đáng kính, một người chủ công bằng, một người chủ rất anh minh. Cho nên ông ấy cũng rộng lòng hào phóng tha thứ cho người nợ mình. Nhưng mà ông không chấp nhận được cảnh bất công khi một người vừa được tha nợ xong lại đi hành hạ người khác. Chúa Giêsu đã kết luận chính trong đợt cuộc đời của chúng ta cũng đang diễn ra như vậy. Và Chúa chính là ông chủ anh minh, là vị tôn chủ. Người có tha tội cho chúng ta hay không còn tùy thuộc ở chúng ta có sẵn lòng tha thứ cho anh chị em mình. Amen.